starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Mời quý vị nghe bản tin thời sự tối nay với một số nội dung chính. Cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo Đảng Tự do sẽ được tổ chức vào thứ Sáu 13 tháng 2. Công nghệ ADN tiên tiến được ghi nhận là bước đột phá trong một vụ án chưa được giải quyết. Và Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với vị thế vững chắc, theo Ngân hàng Thế giới World Bank. Và sau đây là bản tin chi tiết. Việc bầu chọn lãnh đạo Đảng Tự do sẽ được quyết định bằng một cuộc bỏ phiếu vào sáng thứ Sáu, sau khi một số thành viên cấp cao từ chức để ủng hộ cho ông Angus Taylor tranh giành vị trí lãnh đạo cao nhất của đảng. Sự ủng hộ dành cho ứng cử viên bảo thủ Angus Taylor đang gia tăng mạnh mẽ trong một nỗ lực lật đổ lãnh đạo phe đối lập Susan Lee. Các thượng nghị sĩ Michaela Cash và James McGrath vừa đồng loạt từ chức khỏi nội các đối lập, mà trong đó ông McGrath, vốn từng ủng hộ bà Lee, đã quyết định chuyển sang phe thách thức. Với việc bà Lee chỉ nắm giữ quyền lực với cách biệt vỏn vẹn là 2 phiếu từ kỳ bỏ phiếu trước, những sự thay đổi mới này gần như bảo đảm chiến thắng cho ông Taylor. Cuộc họp báo toàn thể của Đảng Tự do dự kiến diễn ra vào 9 giờ sáng thứ Sáu để quyết định tương lai lãnh đạo, dù phe bà Lee vẫn kỳ vọng vào một kết quả tốt, nhưng cục diện đang nghiêng hẳn về phía đối thủ của bà. Thượng nghị sĩ James Patterson nằm trong số những người từ chức. Ông cho rằng khả năng lãnh đạo của bà Susan Lee là không thể duy trì sau khi các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy tỷ lệ phiếu bầu chính của liên đảng chỉ đạt 18%. Ông Patterson nói, tôi nghĩ giờ đây đã rất rõ ràng về đánh giá đối với khả năng lãnh đạo của bà Susan Lee. Cuộc thăm dò News Poll cho thấy tỷ lệ ủng hộ cá nhân của bà là âm 39%, và đó là màn trình diễn tệ nhất của một lãnh đạo phe đối lập trong 23 năm. Đến với vấn đề an ninh và khoa học hình sự, cảnh sát cho biết công nghệ ADN tiên tiến đã dẫn đến việc bắt giữ một người đàn ông 77 tuổi, vì bị cáo buộc tấn công tình dục từ năm 1991. Các vụ tấn công tình dục bị cáo buộc xảy ra ở Dubbo, Wollongong và Sydney trong khoảng thời gian kéo dài 11 năm. Giám đốc điều tra Jane Doherty cho biết đây là lần đầu tiên cảnh sát New South Wales sử dụng công nghệ điều tra pháp y di truyền học để so sánh ADN tại hiện trường vụ án với các cơ sở dữ liệu phả hệ công cộng nhằm xác định nghi phạm thông qua người thân trong gia đình. Ông Robert Wan đã ra tòa hôm nay 12 tháng 2 sau khi bị bắt giữ tại South Campsie, trên vùng Mid-North Coast của New South Wales vào hôm thứ Tư. Ông ta bị buộc nhiều tội danh tấn công tình dục và bắt cóc. Ông ta đã bị từ chối cho bảo lãnh và phiên tòa tiếp theo được ấn định vào tháng Tư. Chuyển qua diễn biến ở tiểu bang Victoria, Thủ hiến tiểu bang Victoria bà Jacinta Allen cho rằng vụ tấn công bằng graffiti nhắm vào Tổng thống Israel Isaac Herzog là hoàn toàn đáng khinh bỉ. Dòng chữ "Cái chết cho Herzog" đã được phun sơn lên tường tại khuôn viên Parkview của Đại học Melbourne vào đúng ngày Tổng thống đến thăm Melbourne.
It's absolutely contemptible because we all want peace.
Bà Allen nói, điều đó hoàn toàn đáng khinh bỉ bởi vì tất cả chúng ta đều muốn hòa bình, tất cả chúng ta đều muốn hòa bình đến và việc gây ra tổn thương, đau buồn, bạo lực như chúng ta đã thấy ở Sydney, điều đó không mang lại hòa bình. Đó là điều chúng ta cần tập trung vào. Đó chắc chắn là trọng tâm của tôi. Đó là hỗ trợ cho cộng đồng Do Thái đang đau buồn trước hành động bài Do Thái, đặc biệt tan nát trên bãi biển Bondi. Được biết, Tổng thống Herzog nói rằng chủ nghĩa bài Do Thái ở Úc thật đáng sợ, nhưng ông cho rằng có một số rất lớn những người Úc thầm lặng tìm kiếm hòa bình, những người tôn trọng cộng đồng Do Thái và muốn đối thoại với Israel. Ông đã có một cuộc gặp với thống đốc tiểu bang Victoria Margaret Gardner tại dinh thống đốc trong lúc mà cảnh sát bên ngoài lập hàng rào để ngăn cản người biểu tình tiếp cận sự kiện này. Chuyển qua tiểu bang Queensland, một người mẹ đã tỏ ra hài lòng với kết luận điều tra vụ con trai bà thiệt mạng vì bị bỏ đói. Bà Ann Jeffrey, mẹ của một người đàn ông tự kỷ, đã qua đời tại bệnh viện Robina Gold Coast. Hiện nay, bà cho biết cuối cùng bà đã hài lòng với báo cáo điều tra từ cơ quan giám sát y tế. rằng Stewart Kelly, 45 tuổi, đã qua đời năm 2022 là do bị bỏ đói và mất nước sau 3 tháng nhập viện. Cuộc điều tra của Thanh tra Y tế Queensland đã chỉ ra rằng nhân viên bệnh viện thiếu kỹ năng đào tạo để quản trị các nhu cầu phức tạp của bệnh nhân mắc hội chứng thiểu năng về thần kinh. Dù thất vọng vì quá trình điều tra kéo dài tận 3 năm, nhưng bà Jeffrey hy vọng cái chết và bi kịch của con trai bà sẽ là đòn bẩy thúc đẩy sự thay đổi trong hệ thống y tế. Hiện tại, cơ quan y tế Gold Coast đang bắt đầu triển khai các khuyến nghị để khắc phục vấn đề này. Đến với một báo cáo mới nhất về việc thu hẹp khoảng cách, theo đó cho thấy chỉ có 4 trong số 19 mục tiêu đang đi đúng hướng, trong khi chỉ còn 5 năm nữa là kết thúc thỏa thuận hiện tại. Thủ tướng Anthony Albanese đã trình bày bản báo cáo thường niên trước Quốc hội nhân kỷ niệm 18 năm ngày Thủ tướng Kevin Rudd xin lỗi thế hệ bị tách khỏi gia đình. Trong số 6 mục tiêu đang được cải thiện, chỉ có một chỉ số về tỷ lệ nhập học mẫu giáo, với 95% trẻ em thuộc các cộng đồng thổ dân được ghi danh.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc chuyển qua tin quốc tế. Cuộc bầu cử đầu tiên ở Bangladesh kể từ khi chính phủ của cựu thủ tướng Sheikh Hasina sụp đổ vào năm 2024 sau nhiều tuần biểu tình quy mô lớn hiện nay đang diễn ra. Hơn 127 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu với các biện pháp an ninh được triển khai tại hàng chục nghìn điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước. Tại thủ đô Dhaka, cư dân Anwar Shade Khan cho biết ông muốn lá phiếu của mình được tính đến. Ông Khan nói, không chỉ riêng tôi có thể nói thay cho người dân cả nước rằng chúng ta sẽ có một cuộc bầu cử đầy đủ và tự do sau 17 năm, bởi vì trước đây nó không công bằng và tự do. Tôi đã bỏ phiếu cho họ, nhưng lá phiếu đó đã rơi vào tay người khác. Cần biết rằng cuộc bầu cử diễn ra dưới sự điều hành của chính phủ lâm thời do người đoạt giải Nobel Hòa Bình, Muhammad Yunus đứng đầu. Chính phủ này tuyên bố cam kết tổ chức một cuộc bầu cử đáng tin cậy và minh bạch. Là một phần của nỗ lực đó, khoảng 500 quan sát viên quốc tế và nhà báo nước ngoài sẽ có mặt, bao gồm các phái đoàn từ Liên minh châu Âu và Khối thịnh vượng chung, trong đó Bangladesh là thành viên. Trong một diễn biến quốc tế khác có liên quan đến Úc, Ngoại trưởng Penny Wong cho biết chính phủ Albanese vẫn đang cân nhắc lời mời tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình của ông Donald Trump. Theo kế hoạch ban đầu của ông Trump, hội đồng này được thành lập để giám sát việc quản lý tạm thời Gaza, nhưng sau đó ông đã mở rộng nhiệm vụ của hội đồng sang giải quyết các xung đột toàn cầu. Khoảng 35 quốc gia đã ký kết tham gia hội đồng, bao gồm các cường quốc khu vực Trung Đông như là Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Ả Rập Xê Út và Qatar. Tuy nhiên, một số đồng minh truyền thống của Mỹ bao gồm hầu hết các nước châu Âu, Canada và New Zealand đã từ chối lời mời tham gia. Phát biểu trước Ủy ban Thẩm định Ngân sách Thượng viện, bà Wong cho biết có nhiều yếu tố cần phải xem xét. Bà Wong nói, Hội đồng Hòa bình là một hiệp ước quốc tế có những nghĩa vụ ràng buộc về mặt pháp lý đối với Úc. Điều đó đòi hỏi một loạt các cân nhắc khá khác biệt so với những cân nhắc áp dụng cho các nhóm quốc tế khác hoặc các cam kết mà chúng ta đã tham gia. Hội đồng dự kiến sẽ họp lần đầu tiên vào tuần tới ngày 19 tháng 2 tại Washington để thảo luận về việc tái thiết Gaza. Chuyển qua tin Việt Nam, theo bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới World Bank, được Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn, Việt Nam đang bước vào năm 2026 với đà tăng trưởng mạnh mẽ và nền tảng vĩ mô ổn định. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu dự báo chậm lại ở mức 2,6%, Việt Nam vẫn sở hữu những lợi thế cạnh tranh đặc biệt. Nền tảng vĩ mô ổn định và dư địa tài khoá, theo bà Sherman nhấn mạnh, Việt Nam có lợi thế đáng kể khi lạm phát được kiểm soát tốt và nợ công ở mức thấp. Điều này tạo ra dư địa tài khoá lý tưởng để chính phủ chủ động ứng phó với các bất định toàn cầu, đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng, logistics và phát triển nguồn nhân lực. Theo báo Vietnamnet, động lực từ dòng vốn FDI xanh và công nghệ cao, năm 2025 đã ghi nhận vốn FDI giải ngân kỷ lục của Việt Nam là 27,6 tỷ đô la Mỹ, cho thấy niềm tin lớn từ nhà đầu tư quốc tế. WB nhận định làn sóng dịch chuyển vốn vào lĩnh vực công nghệ cao và tăng trưởng xanh sẽ là động lực then chốt để Việt Nam tiến xa hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Theo VN Express, để đạt được mục tiêu tăng trưởng cao, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện thể chế và nâng cao chất lượng thực hiện đầu tư công. Và tiếp theo là tin thể thao trong môn bóng bầu dục. Payne Harris đã bác bỏ mọi ý kiến cho rằng anh rời Brisbane vì mâu thuẫn với huấn luyện viên Michael Maguire. Harris cho biết quyết định bất ngờ chuyển đến South Sydney của anh xuất phát từ mối quan tâm đến gia đình. Cầu thủ 26 tuổi này cũng cho biết anh nhận ra mình muốn trở thành trụ cột gia đình và nhận thấy gia đình anh nhận được nhiều sự ủng hộ hơn ở Sydney so với ở Brisbane. Haas đã ký hợp đồng 3 năm với South vào hôm Chủ nhật. Hợp đồng sẽ bắt đầu từ mùa giải 2027. Và bây giờ là tin hối suất. Một úc kim hôm nay tương đương với 71.16 xu Mỹ và 18.449 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Sáu ngày 13 tháng 2. Tại Perth, trời nắng 32 độ. Ở Adelaide, trời nắng, mát mẻ hơn, 28 độ. Melbourne, nhiều mây, 21. Hobart, có một chút mây, 21 độ. Ở Canberra, trời nắng cả ngày, 25 độ. Wollongong, trời nhiều mây, 22. Ở Sydney, nhiều mây, 25. Newcastle, trời mây rải rác, 24 độ. Ở Brisbane, có thể có dông vào buổi sớm, 26 độ. Cairns, có 1-2 cơn mưa, 35. Và ở Darwin, có mưa dông, nhiệt độ cao nhất, 31.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.